thật cảm ơn ban tổ chức để cho tôi có cơ hội cộng đồng thương nói ra là sức khỏe của chúng ta đang cư ngụ tại mặt đất này và mọi người chúng ta phải cố gắng tìm hiểu hiểu sự hiểu của chính chúng ta và vị trí của chính chúng ta ở đâu mang sắc thân đầy đủ những lửa gió đất tư giả học hành có khoa học thông minh có tư quan mắt mũi tai miệng để nhìn xem vạn vật đang tiến triển trước mặt chúng ta và nhận thức trong nội tâm của chúng ta đang chuyển hóa trong thanh tịnh. Mỗi người chúng ta đều có quyền năng riêng biệt là sự sáng suốt ở bên trong. Sáng suốt đó ẩn tàng ở bên trong là tha thứ và thương yêu. Chúng ta từng sống trong gia đình để chung đủ với xã hội. Đã bị hai chuyện biết bao nhiêu sự kích động và phản động. Luôn thông trở nên một sự thù hận, ghê ghét lẫn nhau, quên mình. Và muốn hạ họ, để chi? Để đem lại sự phiền phủ cho hai bên. Chuyện đó chúng ta đã làm. Ngày hôm nay chúng ta nhìn lại vị trí sẵn có của chúng ta. Nên làm việc gì tốt hơn? Một sự sáng suốt tràn đầy liên hệ với các càn khôn vũ trụ. Đã điều khiển một thể xác nhỏ bé này. Nhưng mà kỳ thật ở thể xác này nó bao gồm tất cả mọi sự bên liên hệ bên ngoài có, bên trong có. Các bạn có mắt mũi tai miệng, có kim mộc thủy hỏa thổ, có thiên gian tỳ phế tận. Mỗi người đều mang nước đi đây đi đó. 70% nước trong cơ thể chuyển hóa luôn luôn do sáng suốt đang điều khiển thể xác, mà đang quên luật trời thì chúng ta giáng lâm xuống thế gian là phải ôm một luật trời rõ ràng. Luật trời nó nằm ở đâu? Hiện tại đang làm gì với chúng ta? Chúng ta đang ngồi đây, nó đang làm gì? Lúc trời nó làm gì? Tham sân si hỉ nộ ai ô uế. Nó đòi hỏi chúng ta, nó đặt những câu hỏi hàng ngày. Bạn có tham không? Bạn có mê không? Bạn có si không? Bạn có sân không? Bạn có lâm phá những cái trận đồ vô lý rồi trở lại an năng không? Đó là lúc trời sẽ phát.
Chúng ta đã mượn tiếp bao nhiêu cái hạnh hy sinh của những vị Bồ Tát đó,
mà tâm chúng ta không thực hiện được một chút Bồ Tát thương yêu và tha thứ. Ngay trong gia đình chúng ta còn cãi vã, còn chấp nhất. Ngay chúng ta tình người và tình người chúng ta còn chia rẽ, không biết thương yêu nhau, không biết sử dụng những trí nhớ tình thương và đạo đức để sửa mình và độ tha. Căn bản của con người khi chúng ta trung đụng giá lập xuống thế gian, chúng ta thấy rằng lúc sơ sinh tất cả đều là vô tư. Lúc chúng ta làm đứa bé vô tư, không để làm hay hương thơm rõ ràng. Quý chúng ta vốn là không vô tư. Mà ngày hôm nay chúng ta vốn méo gì cả. Kể từ người nghe, sống trong sự mê chấp, con đường đi càng ngày càng ngắn và không có tiến xa. Lúc chúng ta giác lòng chúng đi ngang bao nhiêu người thương yêu chúng ta, và tâm tư chúng ta là vô tư bao nhiêu người đã mất chúng ta, thì các bạn nhìn cái bóng đèn hiểu rồi. Cái chấn động lực lúc đó, cái chấn động lực thanh nhẹ của ta đang nằm trong thể căn ngô đó, lúc đó là lúc thanh nhẹ vô cùng. Mà các bạn nhìn lên mặt trời thì rõ chấn động của mặt trời nó chiếu chiếu lần nhắn năng cái bóng đèn này, nó chiếu cho tất cả càng không cũng đủ được rồi. Một cái bóng đèn hiện tại đây cũng là động, cái động và phản động chạm nhau kích động nhanh nên nó phóng ra ánh sáng, thì mỗi người được hưởng ánh sáng đó. Rồi bây giờ chúng ta khi chúng ta giác lập, chúng ta đã đem cái ánh sáng từ bi xuống thế gian, và ngày hôm nay chúng ta mất hẳn cái ánh sáng từ bi. Từ đó ra chúng ta hướng về một vị Phật, ô tôi theo ông Phật từ bi hay hơn, tôi theo ông trời từ bi, tôi lập tê lập đà. Tôi quên sự từ bi đã ẩn tàng trong thức của tôi. Nếu tôi chỉ khai thác lấy tôi và tôi đứng trong lối trời vị trí của tôi hiện tại, số thế gian học bi trí. Thật sự tôi có từ bi, tôi có thương yêu, tôi biết bảo vệ thế xác này là tôi đang trên đường học từ bi. Mà khi tôi biết bảo vệ từ bi thì tôi phải có trí sử dụng những cái gì khả năng cho nó của tôi. Và tôi dũng hành là tôi phục vụ tất cả, như tất cả đã phục vụ tôi. Cái áo của các bạn đang mặc, sự trí khôn của loài người đã phục vụ. Ta đã mang ơn rất nhiều, chưa bao giờ chịu trả. Chưa bao giờ thật tâm thật tình để phục vụ như chúng sanh đã phục vụ chúng ta. Cho nên, ngày hôm nay, tôi đến đây với là con người tại thế. Và tôi đã bỏ công tu hành tìm hiểu ra cái nguyên năng sẵn có của chính tôi và cái cấu trúc siêu nhiên mà tôi đã thành đạt ngày hôm nay có sự hiện diện đối với các bạn, thì các bạn sẽ nhìn tôi. Các bạn có cặp mắt, có lỗ tai, có lỗ mũi, có lông, có cái miệng thì tôi cũng mới như con chuyện đó. Chúng ta đồng nhất thể, đồng sự đau đớn, đồng sự thương yêu, một tinh thần xây dựng cho nhau. Vì sao chúng ta không làm được? Vì chúng ta hướng ngoại, lo, vì ngoại cảnh, vì tin, vì tin bên ngoài, và sự thật bên trong không chịu suy nghĩ. Không trở lại với sự ấm lên sẵn có của chúng ta, và vươn lên để làm cho càng ngày càng sáng suốt hơn, càng thanh tịnh hơn, càng cởi mở hơn. Mới thấy giá trị của con người và con người là bậc nhất. Tình thương và đạo đức là bậc nhất của khi giới sắc đến. Nếu chúng ta không có cái tình thương và đạo đức của thượng đế của trời Phật thì làm sao chúng ta có nguyên khí ngồi đây để thở và để nghe đạo? Tất cả mọi người đã sống được nguyên khí sẵn có để vô đỡ ra trong vô nhiên. Các bạn thấy rõ chưa? Không hiểu rồi. Không hiểu gì như Phật. Nhưng như Phật chưa đâu, cái con người tiến hóa lên. Đau khổ, bước qua biên giới của Phật Pháp và tu luyện giải thoát khỏi xác này và yên nhiên về với Phật học và không bao giờ bị ở đời. Thì ngày hôm nay chúng ta từ con người có khả năng tiến tới tiên Phật hôm qua ở trời đất trong sự sống có lẽ sống. Mà các bạn xuống thế gian này đang học cái gì? Học lúc trời đó nè, là mở lần trời sáng học lẽ trời thay mẹ thay cha để thực hiện cái tình thương của mẹ đó, tình thương của nhà đời để đối với gia đình chúng ta đem cái đạo vào đời, xã hội tốt đẹp, mọi người biết sự yêu quý mến lẫn nhau, trong nháy mắt là chúng ta làm được những điều. Và trong kết đạo phá hoại thì làm sao chúng ta biết được? Tại sao chúng ta phải phá hoại? Chúng ta không biết mình. Mà mỗi người biết mình rồi, trong thánh tịnh hiểu rõ mình rồi, sung sướng thật. Thấy nguyên đệ tỷ mũi chúng ta là một nhà, sống chung trong một quả cầu không có khác nhau chỗ nào hết. Nhà nào cũng dùng nguyên khí mà để sống, cũng hít vô và thở ra để sống. Cho nên chúng ta không gây cái tàn tật trong nội tâm nữa, và không chia rẽ, không bấn áo rách trong nội tâm nữa. Nội tâm của chúng ta hướng được trọn lành về chân lý, thì chúng ta không bao giờ trình diễn với tự nhiên bằng áo rách nữa. Không có chia năm sẽ bảy trong tâm, nhưng mà tâm chúng ta luôn luôn hay có chú hòa để tiến. Vì mọi người đã và đang hòa với chúng ta có mới có mặt áo, mới có cái quần tốt, mới có đường dạy tốt, mới có cái ghế ngồi, mới có phương tiện di chuyển tại đây. Chiếc xe hơi các bạn ngồi đó là cũng khác gì cái tòa sen và trí không của loài người đã vươn lên và cấu trúc thành chiếc xe hơi và để cho các bạn được an ngữ đi trên ý muốn của các bạn. Vậy cái tâm hồn của bạn, các bạn ở đâu? Quê hương các bạn ở đâu? Quê hương của các bạn là nguồn cội bất diệt trong thành tựu. Cho nên cái tâm của các bạn và cái lúc của các bạn đang ở này phải sắp lại trật tự. Khi mà trật tự rồi, các bạn nhé mắt các bạn về trời. Đâu có phải đi xin ai cho bạn các bạn về trời đâu. Nhẹ là làm trời, nắng làm đất. Mà tâm hồn của các bạn nắng cứ hàng hát hoài, buồn vào trong sự tranh chấp mãi mãi. Rồi làm sao các bạn biết? Cho nên phải có được phương pháp tu thiền. Cái phương pháp tu thiền của chúng tôi là người đã thực hành. Chúng tôi thấy rõ là cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định đã làm đại trật tự. Mà lấy cái gì chứng minh? Là một điều gì phải có sự tinh định. Vì khối óc của chúng ta lộn xộn, lộn loạn, nghi ngại, nghi việc này, nghi việc kia, nghi việc đó, và chính mình không có trật tự. Thì vừa cái pháp soi hồn, cái như thế này thì tự nhiên nó sẽ quy trở lại cái chấn động lực. Bởi chúng ta ra đời thì cái máu chúng ta mệt. Lúc đó là thanh nhẹ ra vô vẻ dễ dãi rồi. Mà bây giờ nó lớn đi rồi, cái máu nó càng ngày càng cứng thì chỉ hướng ngoài. Sợ, sợ thua, sợ mất, sợ lỗ. Vì đó mà nó lôi cuốn nó càng ngày càng trói buộc. Chúng ta phát hiện được, mất tự do. Rồi chúng ta cho hồn để cho nó mở cho nó lại, ta nhắm con mắt, ta thấy ánh sáng. Ta sáng thật. Mở mắt thấy anh ra là tập ở. Chỉ chúng ta biết khai triển cái được chỗ đó là chúng ta làm ổn định cái thần kinh của khối óc thì cũng như cái lúc sơ sinh nhẹ nhàn hạ, ngồi đâu chúng ta cũng thấy nhàn hạ, thấy liên hệ với được cái cảnh hư không nhẹ nhàng. Rồi chúng ta làm pháp luân thường chuyển là hết cái nguyên khí vô, thanh khí vô mới giải được cái trường khí trong nội tâm nội tạng. Mỗi ngày chúng ta cũng hút vô hình thú răng cỏ trước khi nó bị giết, nó cũng là đập lỡ. Một cọng rau cắt nó cũng động lại, cũng trả ba năm. Mà một cái chuyện trước khi giết nó cũng bị đập lỡ. Thì chúng ta đem cái máu nó vào tâm thì càng ngày càng đập lỡ. Lấy gì thanh lập, chỉ lấy nguyên khí các càng không vũ trụ mình thanh lập rồi. Cho nên cái pháp luân thường chuyển của chúng tôi đã đặt hành ra là làm cho con người thanh lập và con người nó càng ngày càng trẻ đi. Vì mỗi ngày một việc phải thanh lập đâu đó nó trở về trật tự. Khi mà nó đạt tới trật tự rồi, con người nó thanh nhẹ. Các bạn làm ăn cũng vậy. Mở canh tiệm mà có trật tự, đâu đó khách hàng người ta vô không có buồn mình nữa. Thì công việc nó sẽ chạy, đâu đó phải có trật tự. Thì cơ bản của chúng ta có trật tự thì lời nói của chúng ta không có mang khẩu nghiệp và không có nói bậy. Sự thật là sự thật. Không sợ mất mát. Vì nguyên căn bổn tính của chúng ta là thật trong chân lý, không ngoài chân lý. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái đường hướng đi là phải trong thật thà và minh triết mới thấy rõ được cái chân tâm của chính mình. Nhiều người ở thế gian nó hỏi chúng ta tâm, tâm ở đâu? Hỏi chắc không biết được trả lời, tâm ở đâu? Khi mỗi chuyện mới thấy tâm. Khi thấy một người đang trong giữa dòng sông, mình nhảy xuống mình cứu họ, lúc đó thấy cái tâm của mình, tâm mình là hồn nhiên, tự nhiên. Đó, trên ngày hôm nay, cái pháp tu của chúng tôi là pháp luân thường chuyển để trở về với hồn nhiên và tự nhiên. Cái căn bản của con người phải học cái trật tự của chính mình. Nhiên hậu chúng ta bước vào tôn giáo nào, chúng ta không có mang cái cầu này đối với cái điều của chúng ta. Con người không có trật tự, không biết cấu trúc của thiên nhiên, không biết bề trên ở đâu. Rồi đó nó lạm dụng, tự hại lấy mình, theo ngoài mà không đắc. Bây giờ chúng ta lập ra trật tự rồi, chúng ta thấy tưởng là đấy. Cái hình hài của con người là cái chỉ thiên địa, tương đồng với cái vũ trụ. Mà sự liên hệ không ngừng nghỉ, hết bụng và thở ra, chúng ta mới càng con vũ trụ không có thể cắt đứt được. Và chúng ta với chúng sanh không có thể cắt đứt được. Tình huynh đệ của chúng ta không có bị tiêu diệt được. Tại sao tình huynh đệ chúng ta không bị tiêu diệt? Thấy bây giờ chúng ta thấy một người ngã thứ nhất khỏi mọi người, lâu lao đi cứu người đó. Mình dù không biết người đó tên gì mà không biết xứ nào, nhưng mà chúng ta chỉ có phần sự đi cứu được cái tâm của chúng ta là một phần. Thấy chưa? Cho nên cái tình huynh đệ trong quá địa cầu, phải nhớ trong quá địa cầu kín mít, không có sự chia cắt. Cho nên chúng ta hiểu sớm, chúng ta tiếp sớm, chúng ta sửa sớm, chúng ta trở về với căn bản của chính chúng ta, thì đi đến đâu đem lại sự bằng an cho mọi người. Đó là cái vốn, đó là tiền của các bạn, đó là vị trí của các bạn. Và các bạn không bao giờ bị lừa gạt nữa, vì các bạn chỉ ôm tình thương đi cắt nó, sửa mình và ước độ người khác. Cái căn bản ít nhất của loài người là phải đi vào đó. Nếu chúng ta là con người mà không có căn bản tình thương, khổ lắm. Chỉ ôm tình thù hận mà không bằng tiếng nói, làm cho mình cuồng chí loạn lạc. Một sự thật của chúng ta là không phải vậy. Trở về sự thanh thản, cải tạo hoàn toàn, để chấp nhận, kiên nhẫn, cởi mở, vui hòa với mọi giới. Vì chúng ta nằm trong cái luật rõ ràng, mỗi người đều có cái luật rõ ràng, không có ai có thể xâm phạm ai được. Khi chúng ta hiểu được hầu hết gì thì chúng ta đã có làm những điều sai quay. Và đấy chúng ta ở trong kiếp này vừa cướp của người ta rồi kiếp sau trốn cho chỗ khác rồi người ta không thể bắt được người. Chúng ta hầu hết gì một ngày nào đó nó sẽ trốn. Tôi hiểu rồi, tôi phát triển được không bao nhiêu cả. Và tôi đi đường lớn, đường chính chính, nằm trong một trời ở đây. Sự nghi ngờ bất chấp, sự điều loạn của nó, vì nó quá tham lam. và nó dứt khoát và nó thấy đầy đủ, lúc nào nó cũng có thừa ban cho người khác, thì lúc đó nó mới tìm ra cả. Thành ra những người tu của cái pháp này sắp khắc đạo, từ thực hành thì đứng đắn như vậy thì thấy mặt này chưa. Rồi 3 năm sau thấy rõ cái tánh của mình, tâm độ mình mới nhìn nhận lại thì chính tôi sai thì không ai sai, tội tôi làm tôi chịu, thì tôi mở tâm ra. Sau 3 năm rồi mở tâm rồi thì thấy mọi người đều vui với mình. Lúc đó chúng ta tiến trong đại điển thanh tịnh và không có bôn ba, sống trong trật tự dễ dàng, học hỏi các nơi và qua với các thiên can giới, thì cái tâm chúng ta mới khai triển. Cho nên anh em bạn đạo vô vi ở Đà Lạt rồi đây họ sẽ có cơ hội ngồi với nhau hành từ để trao đổi, để học hỏi trong cái sự thương yêu cỡ mở. Nếu chúng ta không có trao đổi với nhau làm sao biết được. Nhưng tôi đi hành hành được cái pháp này mà tôi không ra tôi trao đổi với bà con không hiểu cái khả năng của chúng ta. Tại sao tôi hành cái pháp này tôi khổ? Tôi thấy là con người nên không đàng hoàng. Tôi thấy tôi làm một người bận rộn cách vô lý. Mà tôi thấy điên cuồng và tôi hồn chết tôi không biết tôi sẽ về đâu. Mà tôi không biết tôi từ đâu đến đây. Thì tôi mượn được cái pháp là ngày hôm nay tôi thanh định, tôi thấy gì? Tôi thấy đến đây tôi học. Tại sao ở thế gian tôi thể làm được gì như vậy? Khi học con người ở thế gian mà biết tu rồi, tôi thể làm gì mà? Có được vui hòa với nhau và trong thanh định. Mình quyết định bây giờ thanh tịnh, quyết định ngày tương lai, ngày chết của chúng ta không còn lưu luyến tại trần, tất cả đều đi xuống địa ngục. Đã lọc sẵn đường nhẹ rồi, nhẹ đi lên trời nặng đi xuống địa ngục, rất sợ hãi. Và chính mình kiểm soát từ ly, từ trí, từ hành đêm, hành giờ, hành phút. Chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta mới thấy kinh kệ của những người đi trước để lại trong chùa cũng vậy. Trong nhà thờ cũng vậy, bất cứ tôn giáo nào kinh kệ đều rất hữu lý và có phương cách này. Vì mình đọc không hiểu thôi, mình tỉnh mình mới thấy rất đúng. Không có trật tự đọc kinh đâu có hiểu. Con người có trật tự rồi đọc kinh mới hiểu, xem kinh mới minh được đi. Mà từ đó mình chọn con đường cho Phật học tiến. Mình thấy tất cả tôn giáo ở thế gian đều là tôn, không có cứ tôn giáo là sao. Cho nên mình tránh sự kiện kích bác giữa tôn giáo. Mình chỉ lo lập lại cặp tự như chính mình, nhiên hậu mới hướng cái phần hạnh phúc mà muốn muốn những người đi trước đã dành lại cho chúng ta. Cái hạnh phúc đó triều miên và vô cùng sung sướng, không phải tiền bạc là sung sướng. Ngày hôm nay quý vị lớn tuổi rồi có tiền, tiền tôi giúp các bạn bảo quý vị khỏi giảm được cái nghiệp tâm không? Sự đau khổ buồn lo giảm được không? Đồng tiền nó giảm được không? Nó chỉ tạo thêm sự buồn lo cho quý vị mà thôi. Một khi mà các bạn quý vị tu rồi, quý vị thấy là tôi đã giảm được nghiệp tâm, tôi thấy là tôi từ không đến rồi và tôi mới trở về với không. Bởi vì tôi nhìn với tất cả mọi người là tôi. Nhìn căn nhà cũng là tôi, chứ không có lời người đóng góp. Nhìn đến càng không vũ trụ cũng là tôi, tâm quý vị định. Quý vị còn xa cách, ô cái ông nó lớn, cái nhà nó to, không phải nó còn một thứ thôi, chứ không có lời người. Cái áo quý vị đang mặc lên cũng chứ không có lời người nào. Thì khi mà quý vị ý thức được cái đó là quý vị sống trong thanh tịnh, đừng tức khắc, không có gì đâu. Thì hành hy sinh nó sẽ tan rồi. Lúc đó mình vẫn thân vô sửa mình và để phục vụ người khác. Càng ngày càng nhìn càng thấy nhẹ, càng ngày càng nhìn càng mở trí, mới bắt đầu phục vụ người khác. Mình đưa tôi đi có thành đạt, có kết quả. Và không phải trong mê tín, không phải trong cầu xin ma quỷ tới hộ độ, không. Tôi là phần sáng suốt, tôi phải giải tỏa cái phần ô trực của tôi và lưu lại phần sáng suốt và để phục vụ tâm 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 tình để mọi người sống trong sự cao hưởng hạnh phúc hiện tại của quả địa cầu. Sự văn minh đã tiến bộ vô cùng và tâm linh cũng cùng trì trệ, không chỉ tiến bộ không chỉ hòa với nhau. Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây quay phim hết rồi, thông tin chưa hết, ba bốn chục năm thì chúng ta mới nghĩ được chuyện đó ngày nay là có. Rồi sau này chúng ta sẽ có được. Họ chứ, tục chiếc hồn lên hồn đâu mà nó xuất. Họ chứ quý vị có kiến thức không? Có chứ. Quý vị làm ăn, có kiến thức định để lên bàn này thôi. Kiến thức đó nó vô hình nhưng mà có, trong không mà có. Hồi nãy giờ chúng ta hiểu trong cái gì? Trong cái không mà hiểu. Trong cái xác này hiểu đâu. Cái xác là phương tiện thôi. Còn cái tâm thức của ta là chẳng truyền cảm nhau, hiểu biết nhau trong tinh thần xây dựng, cởi mở và tự ăn năn và tự làm đấy cho chính mình. Sự quyết tâm đó là mình xây dựng cho mình mới có thể. Chính ta vũ trụ. Và cái vũ trụ này không có trật tự thì cái thiên cơ hư hết. Do gia đạo, do có hư lắm. Mà con người đứng sống trong trong vòng trật tự thì đâu có cái thiên cơ đảm bảo đâu. Chỉ có sự hòa học tiến hóa như thiên được. Nhìn nhau hiểu nhau, nhìn nhau thương yêu nhau, nhìn nhau trong cái tâm xây dựng cởi mở cho nhau. Có phải đồng tiền mạnh không? Không, đồng tiền không mạnh. Cái tâm thức của người mạnh hơn. Cái tâm của người chế ra bông nguyên tử chứ không phải bông nguyên tử chế ra cái tâm của người. Mất tâm của người thích tâm rồi ai mà đi chế cái đồ sắc đi. Chúng ta thấy rõ cái hồn bất diệt ta chế bông nguyên tử giết ai. Hiểu cái này. Sanh tử cũng như nhau, không bao giờ còn khổ nữa. Các bạn bây giờ ham sống sẽ chết nè. Mà chắc chắn thì các bạn chân chân được chân khỏi cái chết không? Hỏi những vị bộ lão chân được khỏi cái chết không? Biết chứ mình sẽ chết rồi. Nhưng mà chưa ý thức được sống chết như nhau. Vì còn buồn lo và biết sống cũng đang học, đang sửa trật tự để tiến hóa. Chết ta cũng tiến hóa. Thì mình chết sống như nhau. Chết là một cuộc thay đổi. Hằng ngày chúng ta rước sự chết vào tâm thần mà không ai cùng thống. Các bạn ăn nó phải chết không? Cộng đồng các bạn ăn nó phải chết không? Nhưng mà nó hồi sinh. Hồi sinh cho các bạn. Tại sao với chúng ta? Rồi một ngày nào chúng ta chết ta cũng phải có chỗ hồi sinh. Tùy theo trình độ thanh tịnh hay là đồng lõ. Đồng lõ thì ra đi cũng say sưa, cũng thất bạc, cũng tâm minh, thì quý sứ nữa. Không ở trong cảnh sống, cảnh sống cảnh cạn đi cảnh cáo, cảnh sống của địa ngục. Còn con người thanh thả, công chức làm đâu đàng hoàng thì người đó phải đi tới chỗ thanh nhẹ. Đó là trật tự của càng không, đó là luật trời không ai tránh khỏi được. Mà bây giờ mình biết xây dựng ngay bây giờ thì tương lai mình sẽ hưởng. Mà không biết xây dựng ngay bây giờ thì tương lai mình đâu có hưởng được. Đó, bây giờ các bạn đi làm qua đây tay không biết có gì mà các bạn đi làm chịu khổ. Rồi ngày lên các bạn có xe, có nhà. Rồi bây giờ các bạn cảm đến cái tu nữa thì tương lai các bạn đi đâu? Khi mà hồn rời khỏi thế xác thì đổ bộ về chỗ thanh tịnh. Nếu các bạn là người tu, còn nếu các bạn là người chân chất thì tự nhiên là phải có sự trả thù của ta rồi thì đi vô trong cái chỗ đồng loạn. Cho nên chúng ta có cái chi khâu vẫn những chi khâu của chúng ta và mà sắp đặt con đường cho kỳ tới. Cái phước ngày hôm nay chúng ta đang còn, chúng ta mới được ngồi đây. Biết bao nhiêu người vừa tiên đã chết rồi. Không còn sự đó. Mà ngày hôm nay chúng ta có cái phước nhìn thấy là làm sao để làm lại trật tự cho chính mình. Cũng là con người đã khám phá ra. Và chỉ để con người biết mà nếu chúng ta bằng lòng về chúng ta là họ. Chỉ sửa một chút xíu thôi. Căn bản là chung huynh đệ tỷ muội của một nhà. Không có sự sai. Dân dân nào cũng là một cái thức mà này để tiến hóa. Cho nên ông trời ông sản xuất ra có một khu thế này. Ai cũng là ngũ tạng, tư chi. Không biết những câu chuyện đó mà thanh như trường hợp. Thanh thì nó hiểu nói chuyện nên nó nói chuyện hòa. Mà trường là nó nói chuyện ăn thua, rốt cuộc rồi nó phải đào hàng. Cho nên ông tôn ngộ không có 72 phép màu đánh cả cả con vũ trụ. Rốt cuộc cũng phải đào hàng. Đào hàng. Cơ đức Phật Như Lai đại thanh tịnh thanh thật cả. Bởi vì các bạn có thanh tịnh ở bên trong Nếu các bạn chỉ tha thứ và thương yêu tự nhiên các bạn thấy thanh thanh tịnh. Tôi không có thù oán, tôi không ghét ai. Tôi hướng về cái đời đời bất kỳ thanh tịnh. Đó là cái vốn, cái căn bản của nhân sinh và hòa hợp của cả con vũ trụ. Tại sao tôi không lấy không hòa hợp và tự nhiên thế? Tôi đâm ra chạy theo cái con đường đau loạn để làm gì? Để giết tôi mà. Tôi giận họ, tôi ghét họ là ghét tôi. Tôi giận họ là tôi giận tôi. Các bạn hãy càng giận một người bạn, tốt lắm các bạn ngủ được. Mất ngủ là giết bạn rồi. Tế bào nó hư hết rồi. Khó ấm nó hư hết. Mà chúng ta cởi mở, thương yêu để tìm hiểu, xây dựng thì cái tế bào nó sống lại. Con người nó trẻ là nhờ ở chỗ đó. Năm nay tôi tới thêm 66 tuổi. Tôi không nhớ pháp này, ngày nay tôi không có thể ngồi để nói chuyện với các bạn. Đi đây đi đâu? Vì sao? Tại sao tôi hy sinh như vậy? Tôi thấy con người có khả năng cải biến cho con người được hướng về hạnh phúc. Chính tôi đã được hướng và đã được. Tôi muốn nói cho mọi người sẽ hợp và được hưởng gì tôi. Cái đó là sự tăng tâm, thực hành, đi ý. Và cái khoa học quyền bí trong nội tâm của mọi người. Tại sao nói khoa học quyền bí? Cái phương pháp này thực hành là khoa học. Sơ hồn pháp luân thiền định hít thở, lấy nguyên khí của trời đất cải biến tâm linh của mình. Có phải khoa học? Tâm linh của mình rất buồn giận, ghét hờn giận để tôi thay đổi. Tôi không ghét, không hờn giận, mà cũng nắm được cái căn bản tha thứ và thương yêu. Cho nên nhiều người lời để làm sao tha thứ được, thầy mới đang cướp khổ tôi mà tha thứ tại vì chưa hiểu được của ông trời. Ngày hôm nay chúng ta ra đây may mắn được đến đây, là ông trời giúp chúng ta đến đây không chỉ những việc. Không quên thì người làm nó sáng hẳn, khi có ba cái bậc tiêu. Họ đây đó mà thù ghét, hại lẫn nhau, trốn cuộc đời, từng giết họ, họ không biết đâu. Mà họ chết lại được còn sống nữa là đâu. Cứ như chúng ta hạnh phúc đi qua mà mình bên trên tại thế vẫn còn đau đớn. Cho nên hiểu được cái chân lý này thì cái gì cũng giải quyết được hết. Phản nhất chúng ta là chuyện nào? Đấy cũng có đi. Xa người hơn xa sự sợ để làm gì đấy? Để sửa mình đi qua. Mong tương lai có cơ hội để đáp ứng tất cả mọi người. Khi chúng ta biết này, thì mới làm được trật tự, nếu không làm được trật tự không bao giờ biết này. Không sửa thì không bao giờ. Cho nên cái phương thức công cụ của chúng tôi nó rất đơn giản và sẽ đem lại cho các bạn vui thú thực hành và cởi mở. Thì tiện đây có những thắc mắc xin hỏi tôi sẽ trả lời.
Sau đây là phần văn đáp. Vậy thì mời tất cả quý vị đồng hương cũng như tất cả quý bạn đạo, vì nào có câu hỏi lên đây để thầy Tám sẽ giải đáp cho. Xin mời tất cả.
Nam mô Phật Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Chúng Tôn. Nam mô Phật Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Chúng Tôn. Nam mô A Di Đà Phật Hiện Giờ Thái Bình. Kính thưa thầy, con có nghe những bạn đạo nói lại thì còn khoảng 18 người bạn đạo chưa xuống tâm, thì con xin hỏi con có nằm trong cái danh sách 18 người bạn đạo là không, và nếu không con xin nguyện tâm xuống tâm xin thầy chính tâm cho con. Nam mô A Di Đà Phật hiện tiền thế.
Nó 18 người gì? 18 người chưa xuống tóc.
Dạ, yeah, con nghe bạn đạo nói là gì? Khoảng 18 người bạn đạo chưa ra để mà trình diện thầy xuống tóc.
Rồi bây giờ xuống tóc nữa.
Dạ, cho con phát tâm.
Để cái khác xuống tóc nữa không?
Dạ, thế được.
Kính mời tất cả bạn đạo nào có câu hỏi xin mời lên đây.
Namo Namo Buddha Kindo Namo A Di Đà Phật. Hiện thế thế được. Kính thưa thầy, con có giải thắc mắc về vấn đề phương pháp niệm Phật niệm Phật A Di Đà. Theo các thầy chỉ dẫn và trên cái bản niệm Phật của thầy ở trên Úc, khi lại cái bản niệm Phật của thầy sau này thì cách thức niệm Phật một Phật A Di Đà và sát chữ một Phật A Di Đà nằm trên sáu ngôi sao. Và con được biết sau này có vấn đề niệm sát chữ một Phật A Di Đà chỉ trên trung tâm của đạo mà thôi, thì con kính mong thầy xác nhận khi nào chúng ta niệm sát chữ một Phật A Di Đà trên sáu ngôi sao và khi nào là chỉ niệm chỉ trên chỉnh đầu mà thôi.
Khi chúng ta niệm là chủ ý ngay trung tâm của đạo. Tại sao thế giới như này? Khi chúng ta co lưỡi răng thì răng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái phần điển ở đây hướng thẳng bên trên, mà bên trên là một lò lửa lớn, mà chúng ta ăn cái gì đây? Ăn kim mộc thủy quả thổ thịt rau ở trong này thì nó vận chuyển quá thân kim khí tiến sinh sắc nên là nó trụ ở đây. Chúng ta những cái chất động lực đó nó sẽ nung nấu thành cái đất miếng càng ngày càng keo ngọt. Đó là linh đơn, là một vị thuốc uống tâm nó thanh nhẹ, trị giết cái tâm mình, tự trị giết cái tâm mình mình. Và niệm lâu rồi mới dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật và nghĩa lục căn lục trần nó này còn thâm động niệm Phật. Tại sao trong căn nhà năm người một người tu, bốn người không có tu, nó cũng đập loạn. Và bây giờ ở đây con tháng một hồi trước tới giờ ngày đi chạy đó học những thị phi này kia kia nọ, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta chỉ cho nó cái này phải trở lại với thực chất của chính nó và đã hưởng ứng cái thanh khí cũng như là chủ nhân ông đồng hợp thì dùng ý niệm cho con thấp thì lúc đó nó mới đạt xuống với mình từ hạ trung thượng. Thì cũng được luôn sư. Thế như vậy là con chứ niệm sáu chữ lục tự nhiên chỉ là trên làm đẹp sáu lần sau. Không phải sáu lần sau, cái đó là mấy người mới tu. Tu lâu rồi được ý niệm mà chuyển cái con thăm lần niệm. Chỉ trên đỉnh đầu bằng đầu là chỉ trên đỉnh đầu bằng xin các bạn.
Con có một câu hỏi sau một thời gian con là có một tình chuyển. Con cảm thấy hiện giờ con cảm thấy là như phía sau này đầu phản ứng khá
lớn.
Con cảm thấy là như nó nhức nhức ở phía sau này này. Có khi nó nhức nhức tôi thằng như lúc mà con làm pháp luân thường chuyển thì nó dụng ở đỉnh đầu, nhưng mà lúc mà con không làm cũng như con đi làm là trong cái giờ mà con không có làm nó chứng thoảng lần như con cảm thấy nó nhức nhức và nó chụp được như nó nhức nó xoáy xoáy thì sao phía chỗ này.
Cái đó không sao. Cái đó nhiều khi là ăn được kích thích nó không bị cái đó. Nó bán được cây.
Con muốn hỏi thầy nữa. Thầy cô hiện giờ cô có thể có ấn được chưa hả?
Chưa, cái điểm nó chạy chưa có mạnh. Khi mà nó chạy mạnh thì tự nhiên trong cái mê đó nó bắt.
Không chỉ có mê như
thế. Thời gian mà. Nó mong một lời vô cực lợi thiên không. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và vậy thầy sẽ trả lời rồi, đây mình không tắt thành cái chỗ là mình tự hôn mình vô mà thôi. Dạ con biết chứ anh cứ dính thầy cái đó lại là sao chứ không biết sao lại có thể đúng đúng như vậy. Khi biết thầy tôi nó trả lời cho anh như vậy thì khi mà một người nắm tắt á là tốt, người nắm tắt thì tắt tốt nhưng mà nó khi nắm rồi nó thấy được anh đừng quá bỏ đi anh hiểu không? Cái câu đó mình sẽ hỏi lại. Anh ăn cái gì, phải ăn uống cũng phải lo nữa. không nên ăn đồ kích thích nhiều, cay này kia kia nọ không nên, bớt ra đi thì cái lắc tấn nó sẽ giảm bớt. Hôm nay đến đây không phải để một câu hỏi mà con chỉ lên tính trình với thầy một vài điều. Thứ nhất là khi này thì dân du đến đã là một bước thì chúng con ở đây rất là vui mừng để đón thầy. Nên con có một ý nghĩ rằng thầy đến đây cũng như là thầy đã mang cái mùa xuân đến cho chúng con. Do đó mỗi năm thì hôm nay chúng ta có những ngày Tết, đó là ngày Tết ở tại đại hội, đó là ba ngày Tết đại hội. Và những ngày Tết như đó thì may mắn lắm một cái địa phương nào đó mà được thầy đến trong các ngày Tết nguyên đáng đó. Nhưng mà riêng là cái đất nước chúng ta đây thì thầy đến vào những cái ngày không phải là ngày Tết. Nhưng tôi nghĩ rằng thầy đến là mang một sự đến cho tất cả chúng ta, nên đến đây là những ngày Tết với thầy. Và sáng hôm nay con xin đại diện cho gia đình thôi chứ không dám đại diện cho ai hết, xin chúc thầy một năm mới có nhiều sức khỏe và một năm mới có nhiều học trò ngoan. Đó là lời chúc của thầy.
Thầy rất cảm ơn lời chúc của con. Khi mà chúng ta biết được cái chân trời mới trong nội tâm đó là tập sự, vì chúng ta thấy rằng chính mình là người có trọng trách hết tất cả rồi, mình thấy vui tươi lên hẳn đi. Đâu là sự lập được không có cái gì khi mà kích động trong nội tâm sau khi nghe giảng cũng như sau khi thực hành, và hớn hở chung vui sống với nhau trong tâm thông huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu. Trong một người nào cũng nỗ lực và cởi mở hướng về một mùa xuân thanh tịnh. Thành cảm ơn.
Thứ hai, và vấn đề thứ hai, chúng con nghĩ rằng tất cả các anh em bồ vi không phải riêng là đất Phật quốc mà là toàn thế giới đã từng nghe những băng giảng của thầy cũng như từng xem những băng video của thầy, có thể nó hàng ngàn buồn, nhưng mà cái tâm rất những cái lời giảng của thầy vào tâm, con nghĩ rằng sẽ không có được bao nhiêu. Riêng cá nhân con thì quá tuyệt vời, nhưng mà con nghĩ rằng có nhiều người bạn đạo khác cũng có những cái tuyệt vời đó. Cái tuyệt vời đó con nghĩ rằng tại vì chúng con bị đuối và bị điếc nên không có nhận được những cái lời của thầy giảng như là những cái cùng phim mà thầy đã được khó quay ở trên video. Thì con nghĩ rằng vì thiếu cái tình thương đó mà các anh chúng con từ địa phương này tới địa phương kia đều có những sự chia rẽ. Bằng chứng là sau cái đại hội tình thương thương yêu và tha thứ ở tại Vancouver thì sau đó tới cái Tết con có nghe những cái thắc mắc ở bên lúc về cái nhà máy của Vin lớn đi, và có những cái đụng chạm nhỏ nhỏ trong đó. Kế đến người gói đây thôi có những cái lá thư ở California gửi phổ biến các nơi cũng có những cái thắc mắc đó nữa. Tức là con nghĩ rằng anh em chúng con còn thiếu cái sự thương yêu và tha thứ mà thầy cũng vừa dạy, cũng như là thầy đã từng dạy biết bao nhiêu từng mắt, cũng như là biết bao nhiêu từng video. Con xin phép để hỏi thầy, để hỏi các bạn ở đây có ai là không thương thầy Tám, xin đưa tay lên. Tôi nghĩ rằng ở đây không ai ghét thầy Tám hết, ai cũng thương thầy Tám hết. Và chính thầy Tám cũng rất là thương anh em chúng ta, cũng như là thương anh em tất cả toàn thế giới. Vậy thì hôm nay con xin mạo muội đề nghị với một việc này, con hy vọng rằng trong tương lai các anh em chúng con sẽ tiến bộ hơn trên vấn đề học đạo. Thưa thầy, thưa các quý vị, tôi nghĩ rằng thầy của chúng ta không phải là mang cái họ Lương, cái họ Lương Sĩ Hằng, cái họ Đời, mà tôi nghĩ rằng thầy của chúng ta mang một cái họ mà ẩn tàng ở trong đó là họ Thương. Tôi nghĩ rằng thầy chúng ta là Thương Sĩ Hằng. Và từ lần sắp tới tôi xin đề nghị với quý vị rằng để tránh những cái tệ hiềm, những cái nhỏ nhoi, những cái hiềm khích, tôi ví dụ như
có khi quý vị còn ở trong một cái ôm ấp, nhưng mà vì là hiền khích nên quý vị không bao giờ nói tới nhau. Cả năm trời có khi có quý vị không bao giờ hỏi han tới nhau, mặc dù là cùng tu với quý vị, cùng là con của thầy, cùng là học trò của thầy. Vì vậy tôi xin đề nghị tất cả quý vị, chúng ta cùng mang cái họ đó, cái họ thương đặt vào tâm của mình, đặt vào tim của mình. Như tôi đây tên là Hàng Lợi, hồi xưa giờ tôi rất mắc cỡ khi người ta gọi tới tôi, hay tôi không hành diện, tôi nghĩ là tên tôi xấu lắm. Nhưng mà giờ xin rất thầy cho con được mang họ thương với thầy, con tên là Thương Hàng Lợi. Thì tôi nghĩ rằng quý vị nhìn tôi, quý vị cảm thấy thương tôi hơn, và tôi cũng cảm thấy hãnh diện hơn. Và tôi cũng mong rằng quý vị hãy cùng tôi mang cái họ đó. Chúng ta đến cái họ đời thì còn nhiều văn chất quá. Bây giờ chúng ta hãy mang thêm một cái họ đạo. Cái họ đó là cái họ của đoàn kết. Cái họ đó là cái họ của những người tu thực sự thương yêu và tha thứ. Thì còn xin trình lên thầy, cũng như xin trình lên kính các quý vị. Nếu quý vị cho phép thì cho tôi được gọi quý vị ngoài cái họ đời ra, được mang thêm một cái chữ thương và trứng đẩn đầu, để rồi quý vị cũng như tôi sẽ xóa bỏ bao nhiêu cái hình thức từ trước tới giờ, cũng như là chúng ta sẽ làm cho thầy được vui lòng khi thầy đã đốt biết bao nhiêu công sức để giảng dạy cho chúng ta nghe. Và tôi mong rằng những cái hình thức, những cái tỷ hình đó sẽ xóa bỏ không những tất cả anh em vô vi ở Đà Lạt Phục Vương, mà còn ở khắp thế giới nữa. Xin kính chào và xin kính cảm ơn thầy.
Cảm ơn sự đóng góp của anh. Vì căn bản mỗi chúng sanh đều có chữ thương, không thương không làm vợ làm chồng, không thương không làm cha làm con, không thương không nhìn đồng bào với nhau. Đó là căn bản của chữ thương. Thương mà ngày hôm nay chúng ta thực hiện trở về với trả lời để chi? Để trở lại với căn bản tồn tại khi dân tình thương mà sống. Nếu chúng ta không có tình thương, không có nghĩa. Nhưng trong bản đạo, cái thương nó từ đâu nó đến? Cái thương nó từ cái ghét nó đến. Cái ghét nó mới thấy rõ cái tánh phạt của nó. Cái ghét nó thấy rõ cái ngu muội của nó. Rồi nó chán chê trên đường ngu muội mà trở về thực chất thương. Cho nên bạn đạo khắp năm châu của Vô Vi bị được. Nhưng mà tôi nghĩ đó là nhờ quả. Người tôi sẽ chấp nhận sự nhờ quả đó mới có cơ hội đi qua. Vì sao cái ghét là cái thứ. Cho nên bạn đạo Vô Vi học theo cải chữ lắm, nhưng mà rốt cuộc thương nhiều. Vì muốn dắt cái đám này trở về cái đám kia thì phải quét dọn. Trong cái quét dọn đó tưởng lầm là ghét nhau, không, thương nhau. Rốt cuộc rồi các bạn thấy những người tu vô vi thương nhau là xa nhau, nhắc nhau, chữ nhau, nhưng mà thương nhau. Vì đó, cái ghét nó làm cho nó chán chê cả đời. Cho cái tâm phạm, tâm tối của nó ghét. Và nó bỏ ghét trở về thấp xuống tự nhiên. Nó trở về thấp xuống tự nhiên. Cho nên ông Phật, ông đi tu, ông được thấy là ông đã có ông chơi thấy lấn áp nhau hay là giết chóc nhau. Ông thấy cái đạo sản, ông ghét cái đạo mà ông trở về cái thương. Thì bạn đạo với nhau mà không chịu đem tình thương sẵn có của chính mình đối đãi với nhau, thì giữa bạn đạo với bạn đạo ghét đi. Thế người đó kỳ, nó tài sắc. Muốn gì? Muốn họ trở lại thì thực chất tình thương của họ rồi đồng hồ với nhau. Cho nên anh em vào quá Đà Lạt các năm châu cũng khá đang ở trong cái chương trình đó, nhưng mà trong cái chương trình đó là chỉ chương trình nhiều quá tâm linh. Rốt cuộc rồi chỉ biết thương yêu nhau và xây dựng cho nhau tâm tư đồng ý, chẳng có gì khác. Rốt cuộc cái chuyện thương là mọi người đã có sẵn rồi, không có người nào không có chuyện thương. Và tại họ cũng chưa sử dụng thôi. Khi đã sử dụng rồi là đáng giá ngàn vàng.
Chẳng khác cái gì đâu.
Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính sư thầy, con có câu hỏi là ở Việt Nam mình có đạo mẹ không tu về từ vùng đạo Phật.
Đạo mẹ.
Dạ không đạo mẹ không bao nhiêu.
Tới giờ đó.
Dạ. Nhưng mà con nghe người ta nói là ông là không có tắm rửa gì hết. Và ông ngồi thiền như vậy là có đúng không?
Cái đó là chuyện của mọi người thì ông ăn trái cây đó mà. Ông ăn trái cây thì ông cảm thấy lạnh, làm sao ông tắm cái nước lạnh được? Ông cảm thấy lạnh. Ông sống những đồ sống xịt tự nhiên thì không có cảm tắm.
Và như người mình như vậy nếu mà không không có sạch sẽ có thể ngồi thiền được không?
Không sạch sẽ, ngồi thiền đâu phải cái xác, ngồi thiền là ý chí. Khi ý chí anh ngồi thiền là anh tìm một cái gì hữu ích để giải thoát, chứ không phải là anh tìm để hưởng thụ, anh tâm đạo theo cái cảnh đời. Thì cái phần đó, cái thức nó khác, không phải nói chuyện gì để xác. Để xác là thể tháo, còn cái tâm thức tu học, nó phải tìm con đường giải thoát theo cảnh đời. Cái đó khác. Thì nó là cái chuyện dơ hay là sạch nó không cần để. Bởi vì sát nó là từ bụi trần mà đến, từ đất không biết thành. Nó không có dám chê đất đâu. Quý đất, người tu nó phải quý đất. Nếu không có đất thì không có sát này. Nếu mà chúng ta không thường đứng với đất thì cái bao tử chúng ta cũng sẽ im. Mình thổ mà. Nếu mà thiếu thổ là bao tử nó phải đi. Cho nên người ở bên Mỹ thường được bị đau bao tử là bị thiếu thể thao, thiếu đi bộ, thiếu mặt đất. Các bạn con cứ vườn ra làm vườn bị chim không nó tốt. Thổ đó với cái tỳ nó tốt. Không có thổ khí đâu có thành ra cái thành học cái cơ thể này, cái xác này. Cho nên Phật Thế Công ông tu mấy năm trăm lần đâu có sao, vì tâm ngài hướng thượng và đối được thanh khí nó có như
khoảng 3 tháng thì cũng buồn quá. Buồn quá nằm đó thì 3 năm, 30 năm chiến tranh ở Việt Nam mình cầm súng đánh giặc là không bị thương, không có bị gì hết. Và đi đến biển đá, một chiếc thuyền nhỏ không có sao hết mà khai đây làm công việc nhỏ nhẹ gì chạy mát cũng bơ vơ, cũng bị thương. Thế này thì buồn nặng quá, thôi để đứng lại.
Một đêm đó
có thể sáng ngày chắc là từ từ cũng chạy cái đội nào buồn quá không có thân nhân đến thăm nữa, tôi buồn quá còn đứa con nó đi theo thì để nó sống ai nó sống, trời trên nó nào thì trời hướng nó, thì sao ta không nằm một đêm, thì sáng ngày đó tự nhiên sao gặp cái gì đó thì chỉ tin, thì tới rồi thì thăm rồi những nói chuyện là ông bị thương bao lâu rồi, tôi nói chuyện tôi chỉ bị thương, nên 3 tháng rồi buồn quá tôi cũng chết cái đội vậy, tôi cũng đau nhất quá tôi cũng chết cái đội, buồn quá cái chuyện nó thông cũng chết. Ông để tôi bày ra một cái pháp này. Ông biết thiền không? Tôi nói chuyện tự nhiên tôi có nghe thiền. Nghe bằng tài tạo không có thiền nhưng mà biết từ Việt Nam tôi biết thiền thế nào hết á. Tôi nghe nói có thiền hay lắm. Khi bà chỉ nói thì tôi bày cho nó thiền này. Ông từ từ ông soi hồn tôi không thiền. Rồi nó sẽ quên hết tất cả để đưa đến cho một cái hai hơn cho ông đừng có tự làm chết. Ông để tôi giao tôi tưởng chết cho ông thuốc không chết là ông tự giết mình tinh hồn. Thế là tôi nói dạy thì chỉ bài cho tôi cái thiền để tôi tập. Thế chỉ bài cho các sơ hồn và các thuyết minh để tập thở ra. Sau khi tôi tập được 3 hồn thì tôi thấy người nó thoải mái. Thì nó vui vẻ chứ không có buồn sầu nữa. Mà nó thấy con người sung sướng thì tự nhiên nó bớt đau nhất. Rồi tự nhiên tôi cảm ơn Đại Phật để cho tôi được sống ra. Để về để mà tu. Để tập cái hành lại chứ trước có nhiều cái nghiệp chướng nặng nề mà mình đã gây ra thì kiếp này cũng nặng kiếp trước. Mà sẽ bị cái tội lỗi bây giờ không bị như vậy là ông ta định thương mình rồi đấy. Mình cho mình thương là còn sống như thế này là thương mình. Để mình cùng tu chứ không thôi mình bị thương mình chết mất tức là mình có chìm đà mãi. À, tôi cảm ơn chị để chị với tôi. Từ đó đến bây đây, chị giới thiệu tôi một anh Phú nữa. Ví dụ anh nữa là anh Yêu. Ở Canada, anh chị với tôi. Thế là từ đó, từ này tôi sâu hầu. Và từ đó tôi tập cái tính hành lại này. Thì thấy người nó không có nóng nảy nữa. Nó nhẹ đi một ít còn nào. Sau hôm đó tôi đến nhà người bạn tôi chơi. Tôi nói thì trong thời gian thì tôi hơn một năm tôi bị thương làm chuyện mới về. Tôi tới nhà tôi chơi tôi nghe anh nói học cái pháp thiền á. Còn thầy nào hai giáo anh nói gì anh chỉ tôi với thì anh không. Tôi học cái pháp thiền 2 năm mới rồi nhưng mà của anh tôi theo pháp thiền nào. Thì người bạn nó bảo là tôi theo pháp thiền của Phương Chí Tô, của Như Lai Thiền. Tôi nói là anh thiền thế nào, nó ngồi thiền tập trung tư tưởng lại thì đỡ đánh nát đó. Tôi nói như vậy là sao mà còn muốn lộn hay la lộn và cũng điều cũng điên nhiều quá như vậy đâu có tốt. Tập thiền theo cái pháp của ông thầy ta không dạy. Là tôi hiểu là tập cái tính kiên nhẫn, tu tập tính kiên nhẫn, ông hòa. Nhưng mà anh thiền sao mà anh còn ngay xấu độc quá. Anh nói không, tập thiền cái này có áp dụng cho cá gì nhiều để mà một cái suốt sinh vật, con vật để mà cho có sinh lực để mà sống. Chứ mà thiền như mình khổ sát. Thế thì thầy tôi nói không là mỗi bên có cái pháp để tôi theo cái ông pháp của ông thầy tám đó. Thì tôi cũng biết tin đạo Phật đó, thì tôi theo pháp đó tôi thấy là càng giết hại sinh linh vật nhiều quá, còn dây nợ nần của con vật gì mình phải đá nhiều quá, tôi không thèm ăn xài ăn mặn nhiều. Thế là cái tháng 7 tôi xin ăn chay cũng khác, cái muốn mẹ đi làm cả là thấy người nhẹ nhàng quá, đi nằm cứ mơ mộng. Rồi hôm nào xin gặp được ông thầy tám để lại ông lại rồi. Thì ông chỉ cho mình nghe cái phương pháp làm sao tôi xin nó giải thoát cái nghiệp chướng mình nặng nề quá. Bây giờ tôi qua Mỹ tôi còn bị thương như thế này nên là đã khổ đời quá. Thế có một hôm tôi nằm mưa mà thấy ông thầy mà bỏ đà không ngồi tiếp pháp đó không. Tôi nghe là tôi nghe thì được thầy tám, tôi nghe anh mở mắt ra thì nhìn ông thầy hết kịch động ngủ lại. Khi tôi vỗ dài ông thầy tám nè, ông tiếp pháp cho con nghe. Tôi nói là ông thầy tám tôi thấy hình ông khác đây, ông gặp Như Lạc đây cao trắng là đỏ, tôi biết tướng ông đẹp tôi chứ không phải ông mặt màu đen xấu mà ổ đại vậy đó. Ông giả đó. Thế tại như vậy con hôm nay con rất được khả năng gặp thầy. Thì con xin phép thầy cho con nghiệp chướng nó nặng nề quá mà nó gây ra như thế này. Thì xin phép thầy chỉ dẫn cho con phương pháp nào thì con tu cũng sớm giải thoát. Thì anh cảm ơn thầy.
Tôi đã nói lúc giảng là tôi nói cho anh sự nghiệp kim chướng cho con mà ra cho mất quân bình. Anh hiểu không? Hồi đó anh chiến đấu mà anh nghĩ định nó ác lắm, anh phải làm sao thắng nó. Thì tự nhiên anh cống hiến về cái trường. Hồi đó nó thành là trường. Mà anh tiến về trường thì nó hút anh. Anh mất quân bằng. Cái tâm anh lúc nào thì không tin. Anh muốn diệt đối phương để đạt được cái gì. Mà rốt cuộc mình chưa thấy rõ là cái quyền năng quân bình của mình mới là giải quyết cho hai người. Cho nên ngày hôm nay em bắt được cái pháp này là trở lại tập tự quân bình cho chị Hằng. Trong cái nguyên lý là mô hình đà Phật. Anh nhớ anh dùng co lưỡi sang kề sang anh nhìn là mô hình đà Phật. Và anh uống thuốc linh đơn để trị cái tâm bình anh chưa hết. Thì cái nghiệp chướng nó không có bằng hiệu. Khi niệm Phật cho nó điều hòa hết ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật và nghĩ rõ thân phải đồng niệm như anh. Một căn độc trạng bởi vì thể xác của anh không phải một mình anh. Cái hồn qua là chỗ. Nhưng mà lục căn lục trần nó làm việc với anh. Cũng như 12 tháng 6 vậy. Thế thì ở trong đó tiêm gan thì phải sẵn một bộ bằng 250 tỷ theo tổng cộng 1.250 tỷ theo theo. Thế là theo anh. Mà anh hướng thượng thì nó mới tiến hóa. Nó lĩnh vực nhẹ nhàng. Mà anh không, anh hướng hạ thì tranh chấp và nó hùng hùng nó đi theo anh. Mà càng ngày nó cũng như là nó xó mũi và nó kêu là gì nè. Về sự tranh chấp mà không có lợi cho anh và không có lợi cho anh. Đây nha, bây giờ anh trở lại cái nguyên lý ta môi như là Phật đã, anh thấy cái chấn động của chúng ta càng không vũ trụ là quan trọng. Nếu mà càng không vũ trụ không có sự chấn động lực thanh nhẹ thì chúng ta không có ánh sáng. Anh dùng cái đèn này nó hai sợi dây nó đụng nhau một cách động mạnh lắm, nó phát ra ánh sáng. Đấy chứ. Mình thu hình được. Theo mà trong này á, ai sợi dây của anh nó đi lạc được. Chị cảm thấy cực khổ thế lắm. Nó đau, anh chạy theo cái đau. nó vui chạy theo cái vui của nó quân bình, vui buồn một thứ anh mới quân bình, chết sống một thứ anh mới là anh hùng chánh nghĩa. Anh thấy cái chết gì cái sống. Bây giờ anh đang đây, anh đang ngang qua những gì anh đang tiến qua đây để tâm linh. Nó lâu cái chuyện này này, anh chán đời, anh đi đâu, anh phải trở về tâm linh á. Anh trở về tâm linh lúc đó anh gặp chị Kim nói có mấy câu anh chấp nhận. Anh trở về với tâm linh rồi. Anh phải tiếp tục thực hành cái tâm linh là niệm Phật là cái chất tâm linh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô là cái lửa, mô là không khí, A là nước, Y là phát triển, ta là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì chất tâm linh các bức tơ tạng của anh được điều qua lại. Là anh chỉ cái tâm linh là khi mà tâm anh điều qua rồi ấy, là cái thân anh phải bất bình. Anh là người y sĩ gần nhất và duy nhất cho cái thể xác này. Nếu mà cái ý chí anh tiến tới vô cùng thì cái sự đau đớn thì nó có nghĩa đi. Lúc anh ra đời, anh nói rằng dù cho chết nửa tháng tôi cũng may chịu được. Nhưng mà trước khi mà đau nửa tháng rồi, nếu mà anh than về cái đau làm sao anh chịu được? Mà cái hồn khí của anh lúc đó nó vươn lên. Và bây giờ anh hiểu được cái câu văn hồn thì anh sử dụng cái hồn khí anh trở về giải thoát. Vậy anh mới thấy là anh tha phương hợp cho này. Từ bao nhiêu kiếp luân hồn tại thế, anh thích con đấu của anh sẽ đau khổ của nó. Nó muốn hy sinh để trở nên làm con người. Còn ra thủ trạm ba đau nó cũng muốn hy sinh được làm con người. Và chúng ta con người có cơ hội làm tiền làm hợp. Không hợp là chúng người thân. Thì bây giờ tại sao người không thành vì người ôm nghiệp chứ nghiệp tâm phù hợp ghen ghét mê chấp nó tạo thành nghiệp tâm càng ngày càng bằng trước làm những tâm anh không bất an để làm sao phát triển. Bây giờ anh nhìn vào cái nó mở ra cái chất tâm lực nó kim ra kim mọc ra thủy mọc thủy ra thủy thổ ra thổ thủy hòa nó liên hệ với càng không vũ trụ là một. Anh thấy anh với càng không vũ trụ là một. Anh không có nguyên khí của trời đất làm sao sao tất cả mọi người trong này không có nguyên khí của trời Phật làm sao sống mà không có tình mẹ trong mình làm sao sống, nghĩa là không có đô la kim mẫu là đô la mua cái này cái kia kim mẫu là tình thương yêu của người mẹ, con muốn gì mẹ cũng phụ trợ. Anh thấy không? Khi mà anh hiểu được nguyên căn của mọi sự và quán thông rồi, anh mới trở về ổn định. Thấy mọi người là anh nhờ cái yên thấp này anh mới có cơ hội tiến hóa về tâm linh và anh mới có cơ hội trở về nguồn cội tương lai. Anh sẽ được nghiêm mặt cha mẹ thật của anh ở trên đời. Anh đâu phải người ở đây chế thật đâu. Thấy là anh bị tàn tật, bị nhiễm chứng mà kiềm chế là một người như anh đó, có cái hãng nào mà thông được không? Có một người khoa học, bác học nào có thể chế anh được. Thì anh mới thấy anh là tổ khổ. Và anh là bất diệt. Nhưng mà bài học anh phải học. Trước kia mình có làm cho người ta đau, bây giờ mình đau là đúng rồi. Trước kia tôi có gạt gì người ta, bây giờ người ta gạt tôi là đúng rồi. Tôi không có gì phải nói. Thấy không? Tôi không sống ở cảnh này, mai tôi sống ở cảnh kia. Nhưng mà tôi biết có hồn, tôi bất diệt, tôi không có lừa gạt ai. Và tôi không có lừa gạt tôi nữa. Chính tôi là người đã lừa gạt tôi nhiều. Tôi sử dụng hồn khí sai. Tôi tưởng là hồn khí của tôi có thể diệt tất cả mọi người như không. Chính tôi là người đã diệt tôi rồi. Ví dụ tôi trở về với tôi và tôi sống động. Tôi cứu tôi và cứu người. Hai người sẽ cứu thay vì. Hai người sẽ chết. Các bạn ơi. Anh sử dụng hồn khí thăng hoa về cõi trời. Về cả không những trụ tâm lớn từ trung hạ của anh thống nhất rồi. Thì tôi hỏi anh giải được nghiệp tâm chưa? Sung sướng vô cùng. Anh thấy con người đi trong đường, trong rừng tối sai lầm, mặc bọc đem lên sự chém giết lẫn nhau và giết luôn cả mình. Chính mình gặp mình rõ ràng. Cho nên cứ đi một tập, cứ đâm đạo bị sự là mình giết. Do cái tánh nóng. Nó tánh nóng nó tạo sự ngu si, đần độn, tự hại mình mà không hay. Cho nên ở thế gian này chưa có ai người nào thấy rõ cái tội của họ và chưa có người nào đắc được cái luật trời. Mà ngày nay tôi giảng cho tất cả biết hôm nay là luật trời giáng lâm để cho chúng cầm thấy lạ là cái thể xác này. Không thấy là thể xác này đầy đủ luật kích động và phản động để có cơ hội sinh tồn cũng nhờ cái xác này. Lúc trẻ không mạnh lắm, rồi lúc già thôi thôi cái gì thôi cũng ổng nhau ngay. Mà lúc kia thì ông đi tới đi mày, tới đi, tới đi, tới đi. Rồi bây giờ ông đi thôi đi mày, thôi cũng là ổng. Thấy chưa? Cho nên mình hiểu cái luật rồi, mình nắm vững cái luật và mình đứng ở trong cái vị trí trung dung để thăng hoa. Cái thấp sinh là giải nghiệm chứ. Đối với gia đình, đối với con em, mình thấy rồi. Đường chúng nó đi như vậy, nó phải đi. Rồi nó hạ. Và mình làm gia trưởng, mình làm cha mẹ, mình phải gây một cái gương là sức đập hướng về tâm linh để cho các con nó thấy rằng con một cõi Phật nữa. Đó là điều may mắn nhất và hạnh phúc nhất cho gia các nào biết được tìm về nguồn cội. Chúng ta không phải là chỉ có cha mẹ thế gian, cha mẹ thế gian tượng trưng đó là bài học để cho chúng ta có còn thích tâm để tiến hóa, mà nhìn lại cha mẹ thật cảnh thành kỹ năng không cần biến dạng hết rồi. Bây giờ nói với ông trời kể ghét người thương là vậy, nhưng mà khi nó cái cơn đau khổ cô đơn rồi mới kêu trời ơi thằng linh thanh mà đó, những chiến sĩ ở biên cương cũng vậy, mang súng đi rầm rầm mà tới bây giờ mà cô đơn lạc rồi ngồi đó kêu trời ơi một tiếng trong thanh vân thằng đó mới biết trời trong thanh. Nhưng mà ông trời không bao giờ cha xa chúng ta, ông cha ta không bao giờ xa chúng ta, mẹ ta không bao giờ xa. Ở trong ta có cái xác là con mẹ rồi, có tình thương. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phát giác ra cái đó, chúng ta phải tận dụng cái khí giới tình thương để đối đãi giữa con người và con người. Giữa tình người với nhau phải có tình thương. Nếu không có tình thương là tự gạt mình và không đem lại là lập trại ở tương lai. Cho nên ngày hôm nay anh có duyên lập, anh thấy tình thương đó với anh chưa? Chị Chiêm đến là tình thương. Anh thấy không? Rồi chị Chiêm chỉ nói cho anh nghe, rồi anh thực hiện, rồi anh thấy đâu? Anh quý anh nhiều hơn. Anh thấy chấp nhận cái hoàn cảnh này để anh có cơ hội tiến hóa về phần hồn. Thay vì mà anh ngon lành nữa thì anh cũng đi nhậu đi chơi vậy thôi. Phung phí gì giờ mà không được một kết quả tốt trong nội thức. Rồi lần lần cái nội thức anh mở rồi anh đi tới cái vô thức là anh vô quá ngại rồi. Ở thế gian anh muốn giúp ai là chỉ phải đi tới đâu anh chỉ đem hai chữ bằng an bằng sự thật hành trình của một sắp anh tại thế học bao nhiêu nói bao nhiêu đủ rồi không cần phải chữ phật nhiều. Thế thì tôi đã có nhiều cuốn băng và trong cái phương pháp công phu tôi muốn thực hành thì anh nhìn như đó rồi coi lại làm trao đổi với anh em thì tự sẽ đi lên. Cái quan trọng nhất là phải sử dụng cái tình thương của chính mình thay vì là vật chất. Ra vật chất nó tiến hóa vào trí khôn của loài người giúp nó không ra thì chúng ta không nên theo vật chất mà theo cái trí khôn của loài người để thăng hoa lên được và khai triển tâm linh được đi tới vô cùng thì chúng ta không còn sự bơ vơ tại thế nữa.
Kính thưa thầy, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng tôi có ba câu hỏi chính để hỏi. Một là câu hỏi liên quan về lịch sử vô vi, cái thứ hai là về kinh dịch, cái thứ ba là một cái câu hỏi liên quan về diễn sinh, tức là tam bạch đà. Nếu có thời giờ chúng tôi sẽ liên tục hỏi những ba câu hỏi đó. Kính thưa thầy, đức dĩ nhiên theo trong truyền thuyết và theo trong những băng giảng thì ngài đã tu trên 5.000 năm trước thời kỳ Đức Phật ra đời, hiện nay đã trên 2.500 năm. Tại sao ngài lại không có một đường lối tu tập tự lập độc lập mà lại góp nhặt và đi theo hướng của Đức Thích Ca lấy kinh A Di Đà làm chắc? Trong lời nguyện hàng đêm có nói đến Đức Di Đà. Thời kỳ hiện tại là kỷ nguyên ta bà thế giới của Đức Phật Thích Ca. Vậy Lâm Hoa giáo chủ Di Đà là tên của một vị tưởng tượng chứ không có thật sự, làm sao chứng minh sự tu hành của bạn đạo được?
Câu hỏi này nói về chuyện tu thì người ta thấy rằng dùng danh từ tại thế, dùng Thích Ca,
vị kiên hay là Phật cũng là điều vô danh hết. Chỉ xây dựng làm cho tâm thức được cởi mở trong thanh nhẹ, cái đó là cái quan trọng. Còn cái đề cao một vị Phật, cái đó không có đúng. Đức Phật Thích Ca cũng nói rằng nhân nhân giai thành Phật, mỗi người đều có tâm Phật. Nếu không chịu gọt rửa bỏ nghiệp chướng mê chấp thì con người không bao giờ tiến tới Phật. Nhân nhân giai thành Phật cho mình. Thật ra cái Phật là vô danh, mà người người tiến tu thì người người được cảm hưởng cái đó, chứ không phải đề cao vì Mỹ Kiên hay là Di Lạc hay là cái nào đó. Đó là mưu danh từ để tiến qua Phật thôi. Chứ bởi vì chúng sanh đang học và những kinh khóa đó thì mượn cái đó chỉ đường cho người ta thoát về sự thanh tịnh của chính họ, trong cái mượn danh không hợp thiết ca để làm thương mại buôn bán, không có gì đó. Chỉ thực hành để cảm thức sự thanh nhẹ của tâm linh vậy, cái đó là điều cần thiết. Chứ còn Phật là vô bộ vô danh hoặc không có danh. Chữ Phật là nguyên lai của chữ Phật là thanh khí điển càn khôn vũ trụ, vũ trụ sinh sống đứng trên hấp thụ. Chỉ cung thiết tất mọi người cũng có một điểm âm và tự nhiên được thanh sạch là tiến về Phật tâm. Cho nên Đức Phật mới nói là nhân nhân giai thành Phật. Cho nên người đó còn mấy chắc còn cung phụ của ông Phật, đề cao của ông Phật, cái đó là chuyện sai lầm. Nhưng mà mưa cái cây gậy đó để tiến tới thanh tịnh trong nội tâm, cái đó là chân giác. Mượn cái đó, cho nên hữu vi có, vô vi có. Nhưng mà phải nhớ là khi chúng ta học cái gì phải dùng cái ý, trọn ý, trọn lành của chúng ta tìm hiểu cái nguyên căn mà để đạt, chứ không phải còn hiểu nguyên căn mà để ý lại và thực hiện. Cái đó là thất bại, không đúng trong cái khoa học huyền bí.
Tôi xin hỏi tiếp câu hỏi thứ hai về kinh dịch. Trong kinh Di Đà, Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu cũng có nhắc nhiều đoạn trong kinh dịch về như Càn Khôn, Cảm Ly và như huynh trưởng Trịnh Công Thắng về tu chứng, cũng có nhắc đến thạch động tiền trung liên qua, tức là an đầu cửu khiếu có tám lỗ an lý tại tam quán. Xin thầy cho biết là rao giảng cho chúng tôi những cái kinh nghiệm và những cái vị trí của những quẻ trong kinh dịch những vô cùng quan trọng. Vì hiện nay trên thế giới đó, nhiều lĩnh vực như khoa học, y tế, vật lý đang áp dụng kinh dịch ví dụ như là hai nhà vật lý học Trung Hoa được giải thưởng Nobel cũng như là áp dụng kinh dịch, hay là các nhà khai thị nước trên thế giới như ở Liên Xô hay là Trung Quốc, hay là ở nhiều nước trên thế giới người ta có dụng ngay là những thứ tôn phẩm, những thứ tôn tử, người ta có áp dụng những kinh dịch. Thầy ra dẫn những câu
áp dụng kinh dịch là mơ cái kinh dịch, nhưng mà cái ý thông minh của con người khác. Bây giờ anh nói kinh dịch thiếu gì người muốn áp dụng nó được. Cái sinh thông minh, cái căn lành của người đó nó thuộc gì ở giới nào, nó vô vô kinh dịch thì nó đọc nên nó biến hóa mà nó tác dụng và nó tìm ra được cái nguyên lý. Còn kinh dịch có bán đầy có, nhưng mà mượn cái đó để tiến, mà cái tiến là cái gì? Sự thanh tịnh thông minh của con người. Cho nên người tu thiền của tôi một thời gian rồi nắm kinh dịch mới thấy ồ, cái này nó sắp đặt rồi. Cũng như trật tự dịch lý trong khối óc của chúng ta, trong cơ bản của chúng ta đang khai triển, không cần phải học. Nhưng mà tới đó nhìn vô kinh dịch chúng ta thấy rõ rồi, xác định cái điểm đó là như vậy. Nhưng mà chỉ có tạm mà thôi, không có sự định cử. Cái dịch lý là các bạn sơ đồ pháp luân thiền định, càng đường này kia cái đó là nó nằm ở chỗ đó, thượng trung hạ quy nhất. Lắm cái không đó từ cái số không nhìn lại tới số chín thì biến hóa đó nó mới thấy rõ cái đường đi của nước bước đó. Cho nên tại sao những người tu vô vi lại tới đó nó để hiểu, nó làm gì đâu phải coi chứ, mà nó nhìn mặt ông đó nó thấy ông đó đang khổ, nó đâu có học chính lý nhưng mà anh đang khổ. Rồi nó nói một chặng là anh nghe hết khổ, rồi từ từ cái anh đó cứ tới kiếm nó hoài. Mà người đó là hồng nào thì không có học chính lý, mà chính là thuần túy cái pháp này để nó học chính lý. dịch lý khai thông lực quý vô vàn. Trong cuốn Quán Thông cũng có nói rất rõ là cái nghĩa gì dịch lý về ngũ hành kích động và phản động thì dịch lý nó phải sẽ khai thông. Mà trong cái cơ bản của các bạn là kim mộc thủy hỏa thổ đó là mà sắp lại trật tự thì tự nhiên cái biến thể của đó là một dịch lý. Tự nhiên đi ra một cái sự thông minh mà họ nào giờ không biết, không bao giờ học mà thấy rõ những cái điều cha anh đó đã bị cái tai nạn. Mình nói cho anh thích tâm để anh quy về giữa bạn đạo với nhau có gặp mỗi tuần là quy lâm. Người phát triển lúc nào không biết, chịu thực hành rồi tự nhiên nó đi tới cái dịch lý, nó mở trí ra. Còn rồi cái dịch lý mà khi mà sắp tới là cái thằng ghi chép như vậy chứ kỳ thật là nó ở trong cây tự nhiên và siêu nhiên. Mà nếu mình thực hành gì sau có cái thiền định là trở về tự nhiên và siêu nhiên thì tự nhiên rõ cái dịch lý rất dễ dàng, không khó khăn.
Dạ thưa con xin hỏi thầy một câu hỏi thứ ba về dưỡng sinh.
Dạ.
Dạ.
Dưỡng trong tập kinh ba tâm đạo cũng có nói gì dưỡng sinh, tu thiền dưỡng sinh. Khi tu thiền nó đạt đến quân bình, mọi người hướng về anh thì cái sức sống của anh nó thấy càng ngày càng mạnh thêm, sức sống của anh càng ngày càng nhẹ thêm. Cho dưỡng sinh không phải là ăn món này ăn món kia ăn món nào để dưỡng sinh. Anh ăn được cái nguyên lý á, anh mới thấy cái cảnh sống đời đời bất diệt. Là cái phương pháp tu thiền này nó tới cái dưỡng sinh sau khi tu thiền. Mình thấy mọi người đều là chân lý, sự kích động và phản động đều là âm nhân của mình. Đó là dưỡng sinh rồi. Sống một cách nhẹ nhàng và không bị lệ thuộc. Anh hiểu cái chỗ này chứ? Đó, trong cái kinh Đạo Tâm có nói đó là cái phần dưỡng sinh, tu thiền. Tu thiền mới đạt được dưỡng sinh. Mà nghe nó là anh phải ăn cái này 3 gram, 4 gram, 5 gram chập anh quên sức thành hơn. Không thành dưỡng sinh mà hại sinh nữa. Tổn luôn. Còn cái này là nó trật tự rồi. Nó trở về trật tự rồi, nó thấy vui. Cái dưỡng sinh khi mà bạn đạo hợp với nhau trong một tuần thấy nó cởi mở chưa? Nó kích động rồi. Rồi người này đem cái sáng suốt, người này đem vào thanh điển tấn, người kia đem tầng lên đây được hưởng cái dưỡng sinh trong giây phút đó. Rồi khi mà mình quán thông được nhiều cõi rồi, mình thấy thế ra tất cả đều là chân lý, có gì mà không phải chân lý. Cái ghế này cũng là chân lý, chứ không có loài người đã cấu trúc cho tôi có cơ hội ngồi đây. Cái bàn này cũng là chân lý, cái micro này cũng là chân lý. Đây là dưỡng sinh, tôi sung sướng vô cùng, tôi thấy tôi hưởng hạnh phúc. Khi dưỡng sinh đạt được là hạnh phúc và cảm thấy được hạnh phúc, tức là chân sinh. Đó là cái cứu cánh cuối cùng thực tế như vậy. Có cái gì dưỡng sinh về thuốc men này kia, như là nước cũng là dưỡng sinh. Nói tới nước lạnh cũng là dưỡng sinh. Anh biểu tình những đó, nhưng mà biểu tình những đó 9 ngày có nước uống không khác dưỡng sinh. Thấy không? Là nước cũng là dưỡng sinh. Nhưng mà mình ở trong này có nước, lửa, gió, đất, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mà điêu hòa thì tự nhiên cái sức dưỡng sinh vô cùng. Tự tin thế đẹp mà không có khó khăn trong nội tâm. Cho nên cuốn Đạo Tâm tôi đã nêu rõ nó cũng là sao. Cảnh hỏi đây là từ cuốn Quán Tâm tới nội Đạo Tâm hai cuốn nó sẽ nghĩa cảm nghĩa hết.
Thưa còn ở trong dưỡng sinh á, trong tài liệu dưỡng sinh có nói về cái tam tạng trải, tức là ba dụng trắng. Vì khi dưỡng sinh nuôi tha hoa mà thuyết tình về tài liệu về dưỡng sinh á, có nói về cái cầu tam bạch đán, cái đó là quan trọng nhất trong người chúng ta. Và tôi thấy ở đây không có người nào là không bị tam bạch đán hết. Giờ làm thế nào để mà giải thoát khỏi cái tam bạch đán? Tam bạch đán nó là nó có ở trong con mắt của mình. Thường thường khi tiên sinh quan sát một người nào ấy, thì tiên sinh từng ngắm cái bàn tay giữa lỗ tay cỏ và tay cái là thứ nhất. Thứ gì là quan sát con mắt, thứ ba là lỗ tai. Cũng như bên vô vi chúng ta là quan sát cái tình khí thần của mỗi người, cái đó là quan trọng. Xin thầy rao giảng cho chúng con biết về cái tam bạch đán như thế nào mà nó quan trọng như vậy. Và giữa chúng ta đây theo như chúng ta trong tài liệu á, thì con thấy người nào là không bị tam bạch đán á.
Khi mà anh đặt tới cái chỗ đó, anh mới hỏi ô sao mà còn sống không? Ông đang ở đâu? Thế hỏi như này, còn cái phương thiền mà đem so sánh với ông Sô Sa Ba là xa cách lắm.
khi mà dồn căn bản cái điển hào quang của mọi người. Cái đó là sự dày công thăng hoa trở về thực chất của phật hồn. Còn cái đó là nói tạm bỡ về vật chất, ông nói về y lý. Nhưng mà cái thời điểm đó không khí khác, thời điểm bây giờ không khí khác, còn không thay đổi. Thời tiết bây giờ không thay đổi. Cho nên nhiều khi anh dùng Osama là một điều, nhưng mà có người dùng được và có người dùng không được. Thời điểm khác là phải hiểu cái chỗ đó. Thì còn nói là tạm bạch tảng rồi này khi cái nọ có chứ. Người tu vô vi là người thanh lập cả đời và trở lại luôn luôn cặp mắt sáng tốt. Nhìn cặp mắt nào có người nào có thật sự tìm là cặp mắt họ sáng. Họ có luôn mờ mà chứa những cái chuyện đó thì ô trượt. Không có. Mà người dụng lý nói vô vi thì cặp mắt khác. Mà người thực hiện vô vi cặp mắt khác. Cho nên vô vi căn cứ vào luồng điện ở trên đầu của con người khi mà đi về vào chỗ siêu thoát, chứ không phải căn cứ về lý của người phàm mà áp đảo tinh thần. Cái đó không có. Vô vi không chấp nhận cái đó. Vô vi về luồng điện thực chất của hành giả mà thôi. Được trở về tự nhiên nó tu thét được con người. Nó hồi nào vậy nó không nói cho ai nghe mà ta nhìn thấy thằng lúc này em trẻ là vui. Đó cái luồng thăng quan và tư quan của nó tự xuất phát ra. Cái phần đó nó khác. Phần đó là về điển giới. Nó quan trọng nhất của con người. Con người không có điển không cử động được. Mà điển không điều hòa là loạn tâm. Mà điển liên hệ với càn khôn vũ trụ là trở về với thức. Rồi đi tới chân thức, rồi đi tới vô thức. Cái phần đó chỉ trong thực hành, chứ không phải nơi tôi quen ông thầy, thầy em cho tôi cái đó, không có cho được. Người nào không hành, không tu thì không đạt. Đó là sự cấp bằng và năng thắng ở trong cái luật của các con người được. Không thế và không có thể. Và không lo đó. Còn cái phương tiện mà đem nói với ông Osama, thì hỏi ông Osama, ăn tới bây giờ ông còn sống không? Ông cũng phải chết gì, chết rồi ông đi đâu? Thì cái phần đó không có nói. Thì bây giờ chúng ta đang tìm cái cứu cánh của phần hồn, cứu cánh để nghĩa giải thoát. Thì thế nào? Chúng ta thấy nó khác hơn. Mỗi người phải hành mới tiến được, không hành mới tiến. Thấy rõ chưa? Cho nên nhiều người đọc sách bị lệ thuộc trong cuốn sách và không dám đặt câu hỏi. Tại sao? Ông đi đâu? Ông đạt được những gì? Rốt ông chỉ ở trong thời điểm đó, qua cái thời điểm đó, ông làm được cái gì? Cho nên cái vũ trụ càng không đang thay đổi. Đây là đi lần là cái kỷ nguyên gì lạc. Mọi người sẽ vui. Các đạo là lập sâu qua nhờ quả thanh lập rồi các đạo sẽ vui. Người vui hơn. Cảm thức và hồn quan trọng. Mọi người đều vui. Cho nên chúng ta sống ở trong cái chế độ tự do này thấy càng ngày càng nhiều người tu bất cứ tôn giáo nào rồi họ sẽ vui. Ngay cả không khí cái năm nay là khác nhiều lắm. Chúng con nhìn thấy
nếu có thời giờ con xin hỏi thêm
hỏi
thầy có nói quỷ hoại thân thể là có tội với thượng đế, nhưng tại sao trong văn ca giảng muốn tu hành tâm tiết con nên phát tâm quán, hai cái đó là con nghịch ly nhau vào phát tâm đó. Rồi phát tâm quán đó là các cái vũ quý gì đó.
Dạ,
trong băng ca giảng có nói
người ta nào nói
dạ, trong cái băng dạ ở Sài Gòn nữa
không có cha nào mà
hiểu bữa nào tôi mở
bữa nào tôi mở
băng nhà của mình cho nên đó muốn tu hành tăng tiến thì không nên có tâm quản đi
tâm quản đó tâm tâm quản là tu do cái thanh điển đi lên thì cái trượt điển không có lưu, cái trượt điển là sức nóng nó tạo cái dục, thấy không? Cái phát tâm là mở bộ đầu sẽ phát đi lên, chứ không phải chịu cắt cái quý chính sai nữa.
Vô nghe nó quản là không nghe hiểu
không phải quản là quản là phải quản chuyển
chứ là phải ông thay giải
cái phần chuyển này lên trên đầu. Cho nên người tu mà người ta tu gì vô chung ta kinh chuyển cái phần nó không hào là nó ta không hào, nhưng mà ta không phải đủ chuyển mà để ta xài hướng nữa mà ta bỏ xài bởi vì hiền giác lòng xuống thì hướng cái đầu lại được tận thấy không? Nó phải phá hủy. Mà bây giờ mình tu là pháp minh, nó bị hướng, nó lộn lên, nó đi lên. Chứ
chứ không cho nên cái đầu của tôi cái đèn đó nó chiếu á, mặt tôi chiếu cái đỏ thì hút hết cái năng nó liền, cái đầu nó hút vậy đó. Thì khi mà mình tu cái bộ đầu mà nó hút lên được rồi đó, mình thấy cái cơ quan của mình nó mất phần nào này, mình nên đem phục vụ lên trên, nó dục tiến chứ không phải cái dục như thế gian là tứ tập. Cho nên cái sự ân ái chỉ có chút xíu rồi cái thời rồi cái chán, không có cái gì giá trị. Cái gạt mình trong 5 phút thôi, 10 phút thôi là hết rồi đó. Con cá này là nó nuôi dưỡng hàng ngày 24/24 cái phần thanh nhẹ đó, nó dục tiến đi lên. Còn gì nữa?
Trong kỳ đại hội lần thứ 4 tại Long Beach, California, chị Mã Tố Anh có nhắc là thần tại Pháp là chủ trương mở băng tiền diện và đặt nặng trong tâm xã hội và cứu tế lên hàng đầu, mở dòng mặt và giúp đỡ lo lắng sức khỏe, nơi ăn chỗ ở, nghỉ ngơi cho các bạn đạo, đặc biệt là các bạn đạo già. Trên thực tế chưa một bạn đạo già nào được cái may mắn hưởng thụ của hoạt động đó. Như vậy có nên là cái trọng tâm của tổ chức thiền viện ngày hôm nay không?
Trước hết tổ chức thiền viện là mọi người muốn có một cái nơi để những người lão về đó ở, rồi kiếm công việc của các sự về đó làm việc để vui sống với nhau. Nhưng mà bây giờ mới có xây được cái căn nhà chưa thành thiền viện thì làm sao để ông già gì có bác sĩ đâu lo. Thì cái chuyện gì muốn lập cái chùa cũng mấy chục năm, muốn lập cơ sở thì phải đặt cái đại nguyện như vậy đó, rồi mọi người sẽ nói theo đó, rồi sẽ làm tới. Thì lúc đó là mấy ông cụ mới về sống, phải có bác sĩ, có người này gì làm lo nữa. Cho nên cái không phải là mới cái xây lên là thành đâu, không phải thành, còn phải nhân sự nữa chứ, phải cần nhân sự nữa chứ. Phải có chỗ ăn chỗ ở thì mấy người già mới tới đó ở được. Thì cái trọng tâm là muốn như vậy, nhưng mà thành sự cũng phải đợi hỏi thời gian chứ đâu có phải là nói có liền. Chúng ta dù gì là nghèo lắm mà, người đóng có chút xíu mà đâu có tiền bạc gì, nhưng mà lăn lăn rồi họ có quyết tâm họ sẽ đi đến. Những vị bác sĩ đó họ quyết tâm, họ thấy rằng tiền của ông trời, và họ thấy rằng cần phụ cho mấy người vô lão đúng được sự trường đạo bạch, thì họ sẽ phát tâm đi tới. Đó là bạch đường cho mọi người để phát tâm đi tới.
Và những câu hỏi đó chắc trong cạn quá, thầy hôm nay đã mở mang cho con.
Cảm ơn sự đóng góp của anh.
Bây giờ thì đã quá 15 phút như chương trình đã ăn đến. Vậy con xin cảm tạ được thầy hôm nay đã ban hỏi anh có nghĩa là những con cũng như tất cả tỷ mạnh. Sau đây chúng con xin mời thầy cùng tất cả quý vị quan khách, những quý vị bạn đạo lên một sáu để dùng vừa kiểm tra thân mình.
Con xin cảm ơn anh Di Bình đã khá đem tổ chức có một buổi đàm đạo. Chúng ta nghèo ngày hôm nay ngồi ghế trật tự thì mừng lắm. Tôi thì pháp tâm nói đạo thôi chứ tiền là không có, nếu tiền có nhiều thì tôi đã cắt cái nhà và rước ông già về nhà ở rồi, không có để mà ở bơ bơ vậy. Có tâm mà không có lực thì phải chỉ ngày đêm lo công phu lo tu và đóng góp những cái gì mà mình đạt được và nói cho tất cả mọi người biết, mọi người sẽ tự đi và đóng góp nhiều hơn, rồi mọi người sẽ thực hành đúng hơn hay là giỏi hơn tôi và giúp đỡ mọi người kế tiếp. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.